Mối quan hệ trong gia đình ngày nay đang đối diện với nhiều xung đột. Là con cái Chúa, vì sao chúng ta cũng vấp phải những nan đề tương tự người không tin Chúa trong xã hội? Chúng ta làm thế nào để sống kinh nghiệm và thi hành những điều chúng ta đã được Chúa ban cho trong ân sủng Chúa qua gia đình chúng ta? Lời Chúa đưa ra nguyên tắc căn bản chính là chìa khóa cho người Cơ Đốc trên con đường theo Chúa. Mời bạn đến với chương trình Sống Đạo Gia Đình với những bài học kinh thánh được áp dụng thực tiễn trong mối quan hệ vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em. Chương trình Sống Đạo Gia Đình hôm nay tiếp tục với chủ đề Jacob được biến đổi bởi ân điển lạ lùng. Bài 3: Những dấu hiệu không tin cậy Đức Chúa Trời. Kính mời quý thính giả cùng theo dõi.
Chúng ta cùng xem trong Kinh Thánh sách Sáng Thế Ký chương 27 từ câu 5 đến câu 27. Vả, đang khi Sác nói cùng Ê-sau con trai mình, thì Rê-bê-ca có nghe. Ê-sau bèn ra đồng săn thịt rừng đặng đem về cho cha. Rê-bê-ca nói cùng Gia-cốp, con trai mình, rằng, này, mẹ có nghe cha nói cùng Ê-sau, anh con, và dặn rằng, hãy đem thịt rừng về cho cha, dọn một món ngon cha ăn, đặng trước khi qua đời, cha sẽ chúc phước cho con trước mặt Đức Giê-hô-va. Vậy, con ơi, bây giờ, hãy nghe mẹ và làm theo lời mẹ biểu. Hãy ra ngoài bầy, bắt hai dê con tốt, rồi mẹ sẽ dọn cho cha con một món ngon. Tùy theo người sở thích, con sẽ đem cho cha ăn, đặng người chúc phước con trước khi qua đời. Gia-cốp thưa lại cùng mẹ rằng, thưa mẹ, Ê-sau, anh con, có lông, còn con lại không. Có lẽ cha sẽ giờ mình chăng, coi con như kẻ phình gạt, thì con chắc lấy cho mình sự rủa xả, chớ chẳng phải sự chúc phước đâu. Mẹ đáp rằng, con ơi, xin sự rủa xả đó để cho mẹ chịu. Hãy cứ nghe lời mẹ, ra bắt hai dê con. Vậy, Gia-cốp đi bắt hai dê con, đem lại cho mẹ, làm món ngon, tùy theo cha sở thích. Đoạn Rê-bê-ca lấy quần áo tốt nhất của Ê-sau, con trưởng nam, sẵn để trong nhà, mà mặc vào cho Gia-cốp, con út mình, rồi người lấy da dê con bao hai tay và cổ. Vì tay và cổ Gia-cốp không có lông, Rê-bê-ca bèn để món ngon và bánh của mình đã dọn vào tay con út mình. Gia-cốp bưng đến cha mình và nói rằng, thưa cha, Y-sác đáp, có cha đây, con là đứa nào đó? Gia-cốp thưa, tôi là Ê-sau, con trưởng nam của cha. Con đã làm theo lời cha dặn biểu. Xin cha dậy, ngồi ăn lấy thịt săn của con, đặng linh hồn cha sẽ chúc phước cho con. Y-sác hỏi rằng, sao con đi săn được mau thế? Thưa rằng, ấy nhờ Giê-hô-va Đức Chúa Trời của cha xui tôi gặp mau vậy. Y-sác nói cùng Gia-cốp rằng, hỡi con, hãy lại gần đặng cha giờ thử xem có phải là Ê-sau, con của cha chăng? Gia-cốp bèn lại gần Y-sác. Người giờ và nói rằng, tiếng nói thì của Gia-cốp, còn hai tay lại của Ê-sau. Người chẳng nhận biết đặng vì hai tay cũng có lông như của anh, là Ê-sau. Vậy Y-sác chúc phước cho. Người lại hỏi rằng, ấy con thật là Ê-sau, con trai ta, phải chăng? Gia-cốp thưa, phải, con đây. Y-sác bèn nói, hãy dọn cho cha ăn lấy thịt săn của con, đặng linh hồn cha chúc phước cho con. Gia-cốp dọn cho người ăn, cũng có đem rượu cho người uống nữa. Rồi Y-sác cha người nói rằng, hỡi con, hãy lại gần và hôn cha. Gia-cốp bèn lại gần và hôn người. Y-sác đánh mùi thơm của áo con, liền chúc phước cho, và nói rằng, này, mùi hương của con ta khác nào mùi hương của cánh đồng mà Đức Giê-hô-va đã ban phước cho. Đâu là những dấu hiệu không tin cậy Đức Chúa Trời? Theo một ý nghĩa, không tin cậy Đức Chúa Trời là gốc rễ của mọi tội lỗi. Khi Sa-tan cám dỗ Ê-va, nó nói với bà rằng lời Đức Chúa Trời không đáng tin cậy và rằng Đức Chúa Trời đang giữ lại điều tốt nhất cho bà. Kết quả là, khi bà nghi ngờ Đức Chúa Trời, bà đã ăn trái của cây đó. Tương tự như vậy, khi chúng ta không tin cậy lời Đức Chúa Trời, tính cách của Ngài hoặc chương trình của Ngài, chúng ta sẽ dễ phạm tội và những hậu quả khác nhau của nó. Đó là những gì xảy ra trong câu chuyện Sáng Thế Ký chương 27. Chúng ta thấy Y-sác, người không tin cậy kế hoạch của Đức Chúa Trời để chúc phước cho Gia-cốp, thay vào đó, chọn chúc phước cho con trai lớn nhất, Ê-sau. Rê-bê-ca và Y-sác không tin cậy Đức Chúa Trời, Đấng đã nói tiên tri với họ rằng Ê-sau sẽ hầu việc Gia-cốp. Vì vậy họ đã đi đến một kế hoạch lừa dối để bảo đảm quyền trưởng nam. Ê-sau dường như là một nạn nhân. Kinh Thánh gọi ông là một người bất kính đã khinh thường quyền trưởng nam của mình. Ông không tin rằng kế hoạch của Đức Chúa Trời để chúc phước cho Gia-cốp là tốt nhất. Không ai trong gia đình này tin cậy Đức Chúa Trời. và vì vậy họ làm tổn thương nhau và tổn thương chính bản thân họ. Không tin cậy Đức Chúa Trời luôn dẫn đến những hậu quả tai hại. Tuy nhiên, tin cậy Đức Chúa Trời luôn dẫn đến những phước hạnh. Sách Ê-sai chương 40 từ câu 30 đến câu 31 nói rằng: Những kẻ trai trẻ cũng phải mòn mỏi mệt nhọc, người trai tráng cũng phải vấp ngã, nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì chắc được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng, chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi. Giê-rê-mi chương 17 từ câu 7 đến câu 8 nói rằng: Đáng chúc phước thay là kẻ nhờ cậy Đức Giê-hô-va và lấy Đức Giê-hô-va làm sự trông cậy mình. Nó cũng như cây trồng nơi bờ suối, đâm rễ theo dòng nước chảy, ngộ khi trời nắng, chẳng hề sợ hãi, mà lá cứ xanh tươi, gặp năm hạn hán cũng chẳng lo gì, mà cứ ra trái không dứt. Đức Chúa Trời ban phước cho những ai tin cậy Ngài và kỷ luật những ai không tin cậy Ngài. Trong câu chuyện này, chúng ta thấy sự kỷ luật của Đức Chúa Trời. Khi gia đình kinh nghiệm những hậu quả khủng khiếp của việc không tin cậy nơi Đức Chúa Trời, cuối cùng, chúng ta thấy Ê-sau lập kế hoạch để giết Gia-cốp và Gia-cốp phải trốn khỏi gia đình ông trong khoảng 20 năm. Việc không tin cậy Đức Chúa Trời chỉ dẫn đến những hậu quả cả cá nhân lẫn tập thể. Trong câu chuyện này, chúng ta sẽ nghiên cứu những dấu hiệu không tin cậy Đức Chúa Trời để phân biệt nếu chúng ta không tin cậy Ngài, để truyền cảm hứng cho chúng ta tin cậy Ngài nhiều hơn và cũng để bảo vệ chúng ta khỏi những hậu quả tai hại của sự không tin cậy. Bởi Isaac đã già, mắt làng chẳng thấy được nữa, bèn gọi Ê-sau, con trưởng nam, mà rằng: Hỡi con! Ê-sau thưa rằng: Có con đây. Người bèn nói rằng: Này, cha đã già rồi, chẳng biết ngày nào phải chết, vậy bây giờ cha xin con hãy lấy khí giới, ống tên và cung con, ra đồng săn thịt rừng cho cha, dọn một món ngon tùy theo cha sở thích, rồi dâng lên cho cha ăn, đặng linh hồn cha chúc phước cho con trước khi chết. Sáng Thế Ký chương 27 từ câu 1 đến câu 4. Lúc này, Isaac khoảng 137 tuổi, ông đang nằm liệt giường, gần như bị mù, và dường như bị mất thính giác. Vì Isaac tin rằng ông sẽ chết sớm, nên ông quyết định chúc phước cho Ê-sau. Dù Đức Chúa Trời rõ ràng đã chọn Gia-cốp và đã nói rõ qua một lời tiên tri, dù nghĩ mình sắp chết, Isaac sống thêm 43 năm nữa. Sách Sáng Thế Ký chương 35 câu 28. Khi Isaac già đi, tình trạng thuộc linh của ông suy giảm, vì trong lòng ông hình thành những hình tượng xuất hiện trước mối quan hệ với Đức Chúa Trời. Hai hình tượng của ông là Ê-sau, con trưởng nam của ông, và thức ăn ngon. Vì vậy, khi Isaac sắp chết, ông bảo Ê-sau chuẩn bị cho ông một món ăn ngon. Những gì một người suy nghĩ hoặc làm trước khi chết thường cho thấy thứ tự ưu tiên của họ. Thật thú vị khi xem xét rằng khi David sắp qua đời, ông chuẩn bị để xây đền thờ của Đức Chúa Trời. Sách Sử Ký nhất chương 22. Khi Phao-lô sắp qua đời, ông yêu cầu Ti-mô-thê và Mác đến gặp ông và mang theo những cuộn sách để ông có thể đọc lời Đức Chúa Trời và viết. Tuy nhiên, khi Isaac sắp qua đời, ông yêu cầu con trai mang cho ông thức ăn ngon. Điều này cho thấy tình yêu thương của ông đối với thức ăn và sự an ủi đã tiêu hao như thế nào. Nhưng Isaac không phải là người duy nhất trong gia đình này có hình tượng. Ê-sau đã phát triển sự thờ hình tượng giống như Isaac. Ông yêu mến sự an ủi của tạo vật, giống như đồ ăn, hơn cả Đức Chúa Trời. Trước đó, ông đã bán quyền trưởng nam của mình để được một tô canh. Ngoài ra, thần tượng của Rê-bê-ca là con trai Gia-cốp của nàng. Trong câu chuyện này, nàng sẵn sàng lừa dối chồng, ghẻ lạnh con trai cả của mình, và thậm chí phơi bày bất kỳ sự rủa xả tiềm tàng nào trên Gia-cốp, để Gia-cốp sẽ nhận được sự chúc phước của Isaac. Cuối cùng, thần tượng của Gia-cốp là sự chúc phước mà ông sẵn sàng nhiều lần lừa dối cha mình. Điều này thường xảy ra khi chúng ta không tin cậy Đức Chúa Trời. Lòng chúng ta sẽ trở thành những nhà máy thần tượng. Nhiều điều sẽ chiếm chỗ của Đức Chúa Trời trong đời sống chúng ta, kể cả những điều tốt lành và sự tận hiến thuộc về Ngài. Nghề nghiệp, học thuật, gia đình, thể thao, trò chơi điện tử, cà phê, vân vân. Nhiều người chọn điều này thay vì Đức Chúa Trời. Và vì vậy, họ thường bỏ quên Đức Chúa Trời và không vâng lời Ngài. Ngoài ra, khi chúng ta xem xét cụ thể về Isaac, chúng ta phải nhận biết việc kết thúc tốt đẹp đời sống thiêng liêng của mình là khó như thế nào khi Isaac còn là một cậu bé. Theo như chúng ta có thể nhận thấy, ông sẵn sàng chịu chết trên bàn thờ của Abraham vì ông tin rằng Đức Chúa Trời sẽ khiến ông sống lại từ cõi chết. Khi vợ ông là Rê-bê-ca không thể sinh con, ông đã cầu nguyện và bà mang thai. Sáng Thế Ký chương 25, ông là một người có đức tin lớn. Nhưng ở đây vào cuối đời mình, Isaac đã xem thường Đức Chúa Trời vì tình yêu của ông dành cho con đầu lòng và những vật dụng dễ chịu. Đáng buồn thay, điều này rất phổ biến xuyên suốt lịch sử Thánh Kinh. Nhiều người không kết thúc tốt đẹp. Lần cuối cùng chúng ta nhìn thấy Noê, một con người vĩ đại của đức tin, là khi ông đang say rượu, trần truồng và rủa xả cháu mình là Canaan. Môi-se, người đã dẫn Israel ra khỏi Ai Cập qua đời bên ngoài đất hứa. Sách Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 34. Dema, một cộng sự truyền giáo của Phaolô, đã lìa bỏ ông và có thể là lìa bỏ Chúa cứu thế vì ông yêu mến thế giới hiện tại này. Timôthê nhì chương 4 câu 10. Nhiều người có bắt đầu tốt nhưng không có kết thúc tốt đẹp. Chắc chắn, điều này phải thách thức chúng ta cẩn thận với bất cứ điều gì có thể dần dần làm xói mòn đức tin của chúng ta, giống như tình yêu đối với các thần tượng. Khi chúng ta không tin cậy và thờ phượng Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ phát triển các thần tượng kéo chúng ta ra xa Ngài và cũng làm tổn thương mối quan hệ của chúng ta với những người khác, các thần tượng của bạn. Điều gì đang ngăn trở bạn dâng thì giờ và sự tận hiến cho Đức Chúa Trời và những người thân yêu của bạn? Khi chúng ta không tin cậy Đức Chúa Trời, chúng ta có xu hướng lo lắng và vội vàng. Khi Rebecca nghe được kế hoạch chúc phước cho Esau của Isaac, bà đã tạo ra một kế hoạch ngược lại. Việc bà nghĩ ra kế hoạch này quá nhanh, nghĩa là bà có lẽ đã suy nghĩ về nó. Rebecca bảo Jacob đi bắt dê. Vì vậy bà có thể chuẩn bị thức ăn ngon và cũng để ông mặc vào quần áo tốt nhất của Esau. Thêm vào đó, bà mặc cho Jacob lông dê để lừa Isaac. Phần này của câu chuyện đầy sự vội vàng. Trong câu 9, nàng nói, hãy đi đến bầy chiên. Trong câu 13, nàng nói, hãy đi kiếm chúng cho tôi. Cũng vậy, trong câu 43, sau khi phát hiện ra rằng Esau đang lên kế hoạch giết Jacob, Rebecca nói, hãy trốn đến nhà Laban, anh tôi, ở Chazan. Khi Rebecca và Jacob không tin cậy Đức Chúa Trời, sự lo lắng và vội vàng được thể hiện trong đời sống họ. Điều này cũng đúng đối với chúng ta, khi chúng ta không tin cậy Đức Chúa Trời và thay vào đó, chúng ta hành động trong sự khôn ngoan và sức riêng của mình. Chúng ta thường sẽ cảm thấy lo lắng và vội vàng. Tâm trí của chúng ta sẽ khiến chúng ta thức khuya, nghĩ đi nghĩ lại nhiều kịch bản khác nhau. Chúng ta sẽ vội vàng tốt nghiệp, vội vàng tìm việc làm, vội vàng kết hôn, vội vàng đưa ra quyết định, vội vàng về việc này và vội vàng về việc kia. Khi lòng chúng ta lo lắng, nó thường dẫn đến sự vội vàng và những quyết định sai lầm. Hãy cẩn thận trong việc quyết định với một tấm lòng lo lắng. Lo lắng và vội vàng thường là những dấu hiệu của việc không công bình trước mặt Đức Chúa Trời. Cũng vậy, khi những ước muốn của chúng ta không được thỏa mãn, sự lo lắng dẫn đến sự nản lòng. Châm ngôn chương 12 câu 25 nói rằng, sự lo lắng ở trong lòng người làm cho người nặng nề. Đây không phải là chương trình của Đức Chúa Trời dành cho dân sự Ngài. Kinh Thánh thường bảo chúng ta đừng sợ hãi và đừng lo lắng về bất cứ điều gì. Khi chúng ta tin cậy Đức Chúa Trời, về cơ bản, chúng ta sẽ có sự bình an của Ngài chứ không phải sự lo lắng. Sách Cô-lô-se chương 3 câu 15 chép. Nguyện xin sự bình an của Chúa cứu thế cai trị trong lòng anh em. Cụm từ hãy cai trị cũng có thể được dịch là quyết định. Từ này được dùng để nói về trọng tài trong một trận đấu thể thao. Sự bình an của Chúa cứu thế hoặc sự thiếu bình an nên giúp chúng ta đưa ra quyết định. Thay vào đó, nhiều người bị chi phối và hướng dẫn bởi những lo lắng và sợ hãi của họ. Sách Philip chương 4 từ câu 6 đến câu 7 nói rằng, đừng lo lắng về bất cứ điều gì. Thay vào đó, trong mọi tình huống, qua lời cầu nguyện và nài xin với sự tạ ơn, hãy nói lên những lời thỉnh cầu của bạn với Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết sẽ gìn giữ lòng và ý tưởng anh em trong Chúa cứu thế Giê-xu. Nếu chúng ta muốn vượt qua sự lo lắng, chúng ta phải nhận biết đó là một tội lỗi. Đức Chúa Trời không ban cho chúng ta một tinh thần sợ hãi nhưng Ngài ban cho chúng ta quyền năng, tình yêu thương và sự tự chủ. Timôthê nhì chương 1 câu 7. Khi chúng ta thiếu sự tự chủ và một tâm trí sáng suốt, chúng ta phải nhận biết rằng nó không đến từ Đức Chúa Trời. Chúng ta phải phân biệt gốc rễ của nó và loại bỏ nó. Nếu chúng ta muốn vượt qua sự lo lắng, chúng ta phải cầu nguyện về mọi tình huống. Chúng ta thường không làm điều này. Đôi khi chúng ta cầu nguyện khi mọi việc tồi tệ, nhưng thường thì không cầu nguyện khi mọi việc tốt đẹp. Chúng ta phải học cách sống trong một bầu không khí cầu nguyện, là một phần của sự cầu nguyện trong mọi sự. Chúng ta phải dâng lời cảm tạ trong mọi sự và cũng trình dâng những lời thỉnh cầu của chúng ta cho Đức Chúa Trời trong mọi sự. Dâng lời cảm tạ trong mọi sự là một bước của đức tin. Nó có nghĩa là nói, Chúa ơi, con tin cậy Ngài với sự khó khăn này, mặc dù nó gây đau đớn, và con không hiểu được. Giống như Gióp, chúng ta phải học nói, như trong sách Gióp chương 1 câu 21 nói rằng, tôi trần truồng lọt khỏi lòng mẹ, và tôi cũng sẽ trần truồng mà về. Đức Giê-hô-va đã ban cho, Đức Giê-hô-va lại cất đi, đáng ngợi khen danh Đức Giê-hô-va. Khi chúng ta làm điều này, Đức Chúa Trời hứa ban cho chúng ta sự bình an của Ngài. Đây là tất cả những điều mà Rebecca lẽ ra nên làm. Thay vì tìm cách lừa dối chồng mình, lẽ ra nàng nên cầu nguyện với Chúa và tìm kiếm mặt Ngài. Đây là điều nàng đã làm khi nàng đang có một cuộc chiến trong bụng với hai đứa con sinh đôi. Bà đã tìm kiếm Chúa và Ngài đã ban cho bà một lời tiên tri. Sách Sáng Thế Ký chương 25 từ câu 22 đến câu 23, tương tự, lẽ ra bà nên cầu nguyện và sau đó nói chuyện với chồng mình. Và nếu điều đó không có tác dụng. Lẽ ra bà nên tin cậy rằng Đức Chúa Trời sẽ làm trọn những kế hoạch của Ngài, có hoặc không có sự chúc phước của Isaac. Khi chúng ta không tin cậy Đức Chúa Trời và thay vào đó tin cậy vào chính mình, người khác, công việc của chúng ta, hoặc nền kinh tế, chúng ta sẽ thấy mình thường lo lắng và vội vàng. Chúng ta phải nhớ rằng Đức Chúa Trời là đấng chăn giữ chúng ta và chúng ta sẽ không bị thiếu thốn. Chúa của chúng ta sẽ hướng dẫn chúng ta đi dọc theo những vùng nước phẳng lặng, dẫn chúng ta vào những con đường đúng đắn, bảo vệ chúng ta trong thung lũng, sức dầu cho chúng ta khi chúng ta bị tổn thương và cho phép chén của chúng ta tràn đầy những điều mang lại niềm vui. Sách Thi Thiên chương 23. Chúng ta không cần bản đồ khi chúng ta có sự hướng dẫn. Chúng ta không cần phải chiến đấu cho chính mình. Khi sự báo thù là của Chúa, Ngài sẽ chăm sóc chúng ta và do đó chúng ta nên chấp nhận sự bình an của Ngài. Bạn đang sống trong sự bình an hay lo lắng? Khi chúng ta không tin cậy Ngài, chúng ta sẽ thiếu bình an, đầy lo lắng và vội vàng dẫn đến những quyết định tồi tệ và sự nản lòng. Khi chúng ta không tin cậy Đức Chúa Trời, chúng ta dễ bị lừa dối. Khi Isaac bảo Esau đi săn và chuẩn bị một số thức ăn ngon, để ông có thể chúc phước cho Esau, đây là một hình thức lừa dối. Trong những ngày đó, việc truyền lại sự chúc phước và quyền trưởng nam là một vấn đề lớn. Nó thường là một sự kiện công khai nơi cả gia đình sẽ đến xem và ăn mừng. Tuy nhiên, Isaac làm điều đó trong bí mật vì ông biết Rebecca và Jacob sẽ không tán thành. Việc điều này được thực hiện trong bí mật cho thấy ý định của Isaac không hoàn toàn đáng kính. Cũng vậy, có sự lừa dối khi Rebecca ấp ủ kế hoạch lừa dối chồng mình, và Jacob đồng ý với điều đó. Jacob mặc quần áo tốt nhất của Esau và lông dê, và cho ăn một bữa thịt dê để lừa dối Isaac. Jacob nói dối với cha ba lần, khi ông nói rằng ông là Esau, câu 19, khi ông nói rằng ông săn được thú rừng một cách nhanh chóng vì Đức Chúa Trời đã chúc phước cho chuyến đi săn của ông, câu 20, và khi cha nghi ngờ vì giọng nói của ông, Jacob một lần nữa tuyên bố mình là Esau, câu 24. Cuối cùng, ông niêm phong những lời nói dối của mình bằng một cái hôn, câu 27. Thường thì lời nói dối này dẫn đến lời nói dối khác, ngoài lời nói dối của Isaac, Rebecca và Jacob, Esau cũng đang lừa dối. Ông đang phá vỡ thỏa thuận của mình với Jacob, người mà ông đã hứa trao quyền trưởng nam. Khi chúng ta không tin cậy Đức Chúa Trời và thay vào đó tin cậy vào sức mạnh và sự khôn ngoan của chính mình, chúng ta có khuynh hướng bẻ cong lẽ thật khi Abraham đến Ai Cập. Ông đã nói dối về vợ mình vì ông không tin Đức Chúa Trời sẽ bảo vệ họ. Sách Sáng Thế Ký chương 12. Ông đã làm điều tương tự khi ông gặp Abimelech. Sách Sáng Thế Ký chương 20. Trong cả hai hoàn cảnh, ông đã mất vợ và sau đó Đức Chúa Trời giải cứu bà. Đức Chúa Trời rủa xả Pha-ra-ôn và Abimelech là những người lấy xa ra làm của riêng. Mỗi lần Đức Chúa Trời chỉ cho Abraham, ngươi có thể tin cậy ta. Ta sẽ ban phước cho người nào chúc phước ngươi và rủa xả kẻ nào rủa xả ngươi. Ta sẽ làm cái khiên và phần thưởng lớn cho ngươi. Chúng ta cũng có khuynh hướng lên kế hoạch và lừa dối người khác khi chúng ta không tin cậy Đức Chúa Trời. Khi chúng ta cảm thấy mình sắp gặp rắc rối, chúng ta nói dối hoặc che giấu sự thật để bảo vệ mình. Chúng ta làm điều này vì chúng ta không tin Đức Chúa Trời sẽ sử dụng những gì chúng ta kiếm được cho điều tốt nhất của chúng ta. Khi chúng ta cảm thấy mình sẽ trượt một bài kiểm tra, chúng ta bị cám dỗ để gian lận. Tại sao? Vì chúng ta không tin Đức Chúa Trời sẽ giúp chúng ta vượt qua hoặc chuộc lại thất bại của chúng ta vì điều tốt đẹp, với thuế hoặc tài sản bất hợp pháp. Chúng ta bị cám dỗ vi phạm luật pháp. Tại sao? Chúng ta tin rằng số tiền dành dụm thêm này tốt hơn sự vui thích và ân huệ của Đức Chúa Trời. Khi chúng ta không tin cậy Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ bị cám dỗ để lừa dối. Ngoài ra, chúng ta không chỉ bị cám dỗ để lừa dối người khác khi chúng ta không tin cậy Đức Chúa Trời, nhưng chúng ta cũng có khuynh hướng bị lừa dối. Gia đình của Isaac đã phát triển một số sự hiểu biết thần bí nào đó về phước hạnh của Isaac. Vâng, về mặt kỹ thuật, Isaac có thể chuyển giao quyền lãnh đạo gia đình ông cho bất cứ ai ông muốn. Tuy nhiên, lời cầu nguyện chúc phước của ông chỉ có hiệu quả nếu nó phù hợp với lời Đức Chúa Trời. Lời cầu nguyện của ông không có ý nghĩa gì trừ khi nó phù hợp với ý muốn của Đức Chúa Trời. Isaac đã bị lừa dối về điều này. Và Rebecca, Jacob và Esau cũng vậy. Xuyên suốt câu chuyện này, rõ ràng là chỉ có ý muốn của Đức Chúa Trời sẽ đứng vững, chứ không phải sự lừa dối và phấn đấu của con người. Tương tự như vậy, khi chúng ta không tin cậy nơi Đức Chúa Trời, chúng ta cũng có xu hướng bị lừa dối. Khi chúng ta không chấp nhận những gì Đức Chúa Trời phán về chúng ta sẽ chấp nhận những gì Satan nói, thế gian nói, hoặc chính chúng ta, cho cái chết của chính chúng ta. Khi chúng ta làm như vậy, chúng ta sẽ thấy mình kiêu ngạo hoặc ngã lòng. Thường thì sự kiêu ngạo hoặc bất an đến vì chúng ta đã chối bỏ lời của Đức Chúa Trời và chấp nhận những lời dối trá của kẻ thù. Bạn đang lừa dối người khác hoặc bị lừa dối thay vì tin cậy Đức Chúa Trời theo những cách nào? Vừa khi xác chúc phước cho Gia-cốp xong, và vừa khi Gia-cốp lùi ra khỏi nơi cha mình, thì Ê-sau, ánh người, đi săn trở về, người cũng dọn một món ngon, dâng lên cho cha và thưa rằng, xin dậy, ngồi ăn thịt săn của con trai cha, đặng linh hồn cha chúc phước cho con, Isaac. Cha người, hỏi, con là đứa nào? Thưa rằng, tôi là Ê-sau, con trưởng nam của cha. Isaac lấy làm cảm động quá đỗi mà nói rằng, vậy, còn đứa nào đã săn thịt rừng, và đã dâng lên cho cha đó, trước khi con về, cha đã ăn hết rồi, và chúc phước cho nó lại sẽ được ban phước vậy. Sáng Thế Ký chương 27 từ câu 30 đến 33. Sau khi Isaac hoàn tất việc chúc phước cho Gia-cốp, Ê-sau đi vào nhà tìm kiếm sự chúc phước, Isaac bắt đầu run rẩy dữ dội. Và cả hai đều nhận ra rằng Gia-cốp đã đánh cắp sự chúc phước. Tuy nhiên, thay vì đảo ngược sự chúc phước, Isaac mạnh mẽ khẳng định rằng Gia-cốp sẽ được chúc phước. Câu 33. Sau đó ông chúc phước cho Ê-sau. Điều này thực sự không phải là một lời chúc phước, khi Gia-cốp sẽ nhận xương móc trên trời và sự phong phú của trái đất. Câu 28. Lời chúc phước của Ê-sau sẽ cách xa xương móc trên trời và sự phong phú của trái đất. Câu 39. Lịch sử cho chúng ta biết dân tộc Ê-sau, dân Ê-đôm, đã trở thành những cư dân sa mạc. Sống bằng gươm, có nghĩa là bạo lực. Nhiều người sẽ phục vụ Gia-cốp kể cả anh của ông. Câu 29. Điều này đã được ứng nghiệm trong vương quốc thời David, khi sơ ra in cai trị trên nhiều nhóm người kể cả dân Ê-đôm. Tuy nhiên, Isaac đã tiên tri rằng Ê-sau sẽ trở nên bồn chồn và bẻ cái ách của Gia-cốp khỏi của ông. Điều này cuối cùng đã xảy ra dưới triều đại của Giô-ram. Khi dân Ê-đôm giành được tự do, các vua nhì chương 8 từ câu 20 đến câu 22. Điều thú vị là liên quan đến sự chúc phước của Isaac trên Gia-cốp. Chúng ta biết trong sách Hê-bơ-dơ rằng Isaac đã chúc phước cho Gia-cốp bởi đức tin. Sách Hê-bơ-dơ chương 11 câu 20 nói rằng, bởi đức tin, Isaac cũng chúc phước cho Gia-cốp và Ê-sau về tương lai. Làm thế nào điều này bởi đức tin nếu ông bị lừa dối? Dường như sau khi Isaac run rẩy và nhận ra rằng ông bị lừa dối, ông đã đi đến một sự mặc khải thuộc linh. Ông không thể tranh chiến với Đức Chúa Trời. Ý muốn của Đức Chúa Trời sẽ được thực hiện, bất kể ông đã làm gì. Vì vậy, khi Isaac nói rằng Gia-cốp thật sự sẽ nhận tất cả những phước hạnh đó, điều đó được nói ra trong đức tin, và khi chúc phước cho Ê-sau, ông cũng nói trong đức tin, ý muốn của Đức Chúa Trời sẽ được thực hiện, Isaac không thể đánh lừa Đức Chúa Trời, và chúng ta cũng vậy. Sau tất cả những sự chống nghịch của Isaac, Đức Chúa Trời vẫn chiến thắng. Đức Chúa Trời đã nghiền nát những hình tượng của Isaac, con trai cả của ông sẽ không cai trị mà đứa con út của ông sẽ cai trị. Đức Chúa Trời đã hủy diệt các hình tượng của Rebecca, Gia-cốp và Ê-sau, hình tượng của Rebecca là con út của nàng, Gia-cốp. Sau khi nàng nghe rằng Ê-sau muốn giết Gia-cốp, nàng gửi ông về với gia đình nàng, nơi ông ở lại trong 20 năm. Rất có thể, bà không bao giờ gặp lại ông nữa. Đức Chúa Trời đã loại bỏ đối thủ trong lòng bà vì sự vinh hiển của Ngài. Với Gia-cốp, dù ông muốn cai trị Ê-sau, nhưng ông đã phải dành 20 năm phục vụ cha vợ mình, là La-ban, người đã lừa dối ông nhiều lần. Rồi khi Gia-cốp chạy trốn khỏi La-ban, ông sợ Ê-sau sẽ giết ông. Ông dâng cho Ê-sau những món quà, gọi Ê-sau là chúa, và cúi mình xuống trước anh trai. Ông không cai trị anh mình theo cách ông hy vọng. Đức Chúa Trời đã hủy diệt thần tượng của ông. Với Ê-sau, ông muốn sự chúc phước, nhưng Đức Chúa Trời đã ban nó cho Gia-cốp. Đây là điều Đức Chúa Trời sẽ làm cho chúng ta khi có những đối thủ trong lòng chúng ta. Hê-bơ-dơ chương 12 câu 6 chép. Hễ ai mà Ngài nhận làm con thì cho roi cho vọt. Ngài làm điều này để giúp chúng ta tin cậy nơi một mình Ngài mà thôi. Sách Thi Thiên chương 39 câu 11 nói, khi Chúa trách phạt loài người vì cớ gian ác, thì Chúa làm hao mòn sự đẹp đẽ họ khác nào như con sùng. Thật, mọi người chỉ là hư không. Với Áp-gia-ham, khi xác trở thành trọng tâm của tấm lòng ông, Đức Chúa Trời đã yêu cầu Áp-gia-ham hiến tế con mình. Sáng Thế Ký chương 22, cũng một thể ấy, khi sự an ủi trở thành thần tượng của chúng ta, Đức Chúa Trời sẽ loại bỏ nó. Khi sự nghiệp trở thành thần tượng, Ngài sẽ lay động nó. Ngài tiêu hao như loài sâu mọt những gì thân yêu đối với chúng ta, cho đến khi Ngài là tất cả của chúng ta trong tất cả. Cũng như với Isaac, Ngài sẽ lay động chúng ta cho đến khi chúng ta sẵn sàng đầu phục ý muốn của Ngài một lần nữa. Với người con trai hoang đàng, tất cả của cải và những niềm vui thế gian của anh cuối cùng đều bị cất khỏi anh, để anh tỉnh ngộ và trở về nhà cha. Sách Luca chương 15. Đức Chúa Trời sẽ cho phép điều tương tự xảy đến với chúng ta. Làm sao chúng ta có thể biết khi nào chúng ta không tin cậy Đức Chúa Trời? Khi chúng ta nhìn vào câu chuyện gia đình Isaac tranh chiến về quyền trưởng nam, chúng ta nhìn thấy những hậu quả và dấu hiệu của việc không tin cậy Đức Chúa Trời. Khi chúng ta không tin cậy Đức Chúa Trời, chúng ta có xu hướng thờ hình tượng. Khi chúng ta không tin cậy Đức Chúa Trời, chúng ta có xu hướng lo lắng và vội vàng. Khi chúng ta không tin cậy Đức Chúa Trời, chúng ta có xu hướng lừa dối. Khi chúng ta không tin cậy Đức Chúa Trời sẽ kỷ luật chúng ta để tăng thêm sự tin cậy của chúng ta đối với Ngài. Quý thính giả thân mến, cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình Sống Đạo Gia Đình hôm nay. Tuần sau chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về Gia-cốp, được biến đổi bởi ân điển lạ lùng, với bài 4, Kinh nghiệm sự mật thiết với Đức Chúa Trời. Kính mời quý thính giả tiếp tục đón nghe.
Con xin quyết sống cho Ngài duy nhất Giê-xu, Chúa đang chân thành con.